thứ ba là nhẫn nhục. Ý nghĩa chính là phải nhẫn nại. Nhẫn nại phiên dịch trong Phật Kinh đem nó dịch thành nhẫn nhục. Đây là các pháp sư dịch kinh ngày trước có dụng ý dùng cái chữ này. Vào thời xưa, tiếp xúc Phật pháp sớm nhất là giai cấp sĩ phu. Nếu dùng lời hiện đại mà nói, phần tử tri thức Trung Quốc, khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, tiếp xúc sớm nhất là một số phần tử tri thức. Đế Dương, Đại Thần, phần tử tri thức, họ tiếp xúc Phật pháp sớm nhất. Ở Trung Quốc, trong giai cấp sĩ đại phu, chúng ta xem thấy trong sách xưa có câu nói là sĩ khả sát, bất khả nhục. Sĩ chính là phần tử tri thức. Phần tử tri thức có khí tiết, có thể chặt đầu, không thể vũ nhục. Những vị pháp sư dịch kinh nghe được lời nói này, nhẫn nhục. Nhục mà còn có thể nhẫn thì còn có thứ gì không thể nhẫn? Cho nên đặc biệt dùng cái chữ này. Đây không phải là bổn nghĩa của sáu ba la mật. Bổn nghĩa của đó là nhẫn nại. Phiên dịch ở Trung Quốc đặc biệt dùng cái chữ này, cũng chính là người Trung Quốc xem sự vũ nhục quá nặng, chấp trước quá đáng. Các đại sư này có trí tuệ, mong muốn phá đi cái chấp trước này của bạn. Không nên quá xem trọng, không nên quá so đo. Nhục cũng phải nên nhẫn. Lấy cái ý này, trong nhẫn nhục, Phật đem đó quy nạp làm ba loại lớn. Thứ nhất là đối với người, chúng ta gọi là đối nhân sự, cũng chính là tai hại do con người làm, tổn hại do con người làm. Việc nhỏ, người khác không lượng thứ đối với chúng ta, vũ nhục đối với ta, hủy báng đối với ta, chướng ngại đối với ta, thậm chí hãm hại đối với ta, thảy đều có thể nhẫn. Quyết định không có ý niệm báo thù. Tại vì sao không nên có ý niệm báo thù? Nhất định phải nên hiểu, trong đây quyết định có nhân tố của nhân quả. Họ hủy báng ta, hãm hại ta. Tại vì sao họ không hủy báng người khác, hãm hại người khác? Cho nên chúng ta nhất định phải chính mình phản tỉnh, chính mình tư duy. Quả báo này ắt có nhân trước, nhân phía trước, hoặc giả là ngay trong đời quá khứ ta đã dùng thái độ này đối với họ. Họ ngày nay nhân duyên hội đủ, họ hồi báo đối với ta. Ta hiểu rõ, ta phải nên thừa nhận, không nên so đo. Ân quả của chúng ta liền được hóa giải ở ngay đây, vậy thì tốt. Phật dạy cho chúng ta oan gia nên giải, không nên kết. Đây là khai thị rất là quan trọng. Chúng ta quyết định không nên kết oán với người. Bị oan uổng, quyết định không thể né tránh. Vì sao vậy? Trong đời quá khứ, vô lượng kiếp đến nay, ngu si không biết, chúng ta đã kết bao nhiêu oán với tất cả chúng sanh. ngày nay bị những tai nạn này, nghĩ lại phải nên chịu, không có lời gì để nói. Cho nên ở ngay trong tất cả nghịch cảnh, không được như ý, chúng ta liền thản nhiên, tự tại mà trải qua, cũng hoan hỷ tiếp nhận. Đi chân thật gọi là tiêu tai giải nạn. Nghiệp chướng của bạn, tai nạn của bạn cứ như vậy mà tiêu trừ. Đời sau thì không còn, đã trả hết nợ rồi. Cái điểm này rất quan trọng. Cho nên người học Phật, nếu muốn học Bồ Tát, quyết định không kết oán thù với bất cứ chúng sanh nào. Chúng ta chỉ có hóa giải, quyết định không nên tạo oán kết tiếp. Bất cứ tai nạn gì, bất cứ khổ báo gì cũng đều chấp nhận. Đại sư Ấn Quang gọi là, cho dù bị người khác ngũ mã phân thây, hình phạt tàn khốc mà chết, cũng không có chút tâm oán hận. Nhẫn nhục tiên nhân, ông có thể nhẫn nhục, không những không có ý niệm báo thù, một ý niệm oán hận cũng không có. Cho nên Phật nói, đó là hiện tượng nhẫn nhục ba la mật viên mãn. Do đó, người khác vô duyên vô cớ hãm hại chúng ta, đó chẳng phải là thành tựu nhẫn nhục ba la mật cho chúng ta hay sao? Nếu không thì pháp môn này đến nơi đâu để tu? Nếu bạn muốn hiểu rõ được đạo lý này, không những không có tâm oán hận mà còn cảm tạ, cảm ơn họ đã tạo cơ hội để cho ta tu nhẫn nhục ba la mật. Nếu như không có những người ác và nghịch cảnh đến giày vò, thì nhẫn nhục ba la mật chúng ta không có chỗ để tu. Hiểu rõ cái đạo lý này, thấu đáo chân tướng sự thật, những người này là đại thiện tri thức của chúng ta, là đại ân nhân của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể dùng tâm ác để đối đãi với ân nhân? Cùng đồng một đạo lý vậy, người khác có cái tốt với ta, thường hay chăm sóc ta, quan tâm ta, đó là thuận cảnh. Thuận cảnh cũng phải nhẫn nhục ba la mật. Tại vì sao vậy? Nếu như không tu nhẫn nhục, bạn sẽ tăng thêm lòng tham. Tham luyến gì cũng phiền rồi. Nghịch cảnh sanh sân hận, thuận cảnh sanh tham luyến, đều đọa lạc. Mọi người không nên cho rằng người ác đáng ghét, người thiện cũng đáng ghét. Nếu bạn không có trí tuệ, hai bên đều đọa lạc. Không phải đọa lạc bên đây thì cũng đọa lạc ở bên kia. Luôn luôn đọa lạc thê thảm hơn so với nghịch cảnh nhiều, nhiều hơn so với phía người ác này. Cho nên đời người đích thực là hiểm đạo. Trong thuận cảnh nắm lấy chính mình, quyết định không thể đọa lạc, không thể khởi lên tâm tham. Loại thứ hai là hoàn cảnh đời sống của chúng ta, hoàn cảnh vật chất. Phạm vi này bao gồm rất rộng. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống, có thuận cảnh, cũng có nghịch cảnh. Nhất là hoàn cảnh tự nhiên. Ở trong một năm, có thay đổi xuân hạ thu đông, bạn phải có thể nhẫn nại đối với giá lạnh, bạn phải có thể nhẫn chịu. Phương thức đời sống khác nhau, ý thức hình thái khác nhau, một số quy củ khác nhau. Thí dụ chúng ta ở nơi đây, các vị lái xe, tay lái xe là ở bên phải, ở Đài Loan. Tay lái xe thì ở bên trái. Nếu như bạn đến nơi đó tự mình lái xe thì bạn phải thích ứng với hoàn cảnh. Đây đều là cần phải nói đến thích ứng, chính là nói phải nhẫn nại. Thời gian bạn cư ngụ ngắn, bạn có mấy ngày nhẫn nại ngắn ngủi. Thời gian bạn cư ngụ dài, vậy thì bạn phải nhẫn nại thời gian dài. Đây là nói chúng ta đối với thay đổi của hoàn cảnh tự nhiên, bạn phải có nhẫn nại, bạn mới có thể thích ứng. Loại thứ ba Phật nói, gọi nó là tu học. Tu học bao gồm thế xuất thế gian pháp. Chúng ta muốn học một thứ, không phải vài ngày, mấy giờ thì liền có thể học xong, nhất định cũng là thời gian dài. Giáo học của thế gian có tiểu học, có trung học, có đại học. Ở ngay trong quá trình cầu học, nếu như không có nghị lực, không có quyết tâm, không có sức nhẫn chịu, sự nghiệp học tập của bạn không thể hoàn thành. Tu hành cũng là như vậy. Không luận tu học một pháp môn nào, đều là thời gian dài, không phải thời gian ngắn. Pháp môn tịnh độ, ở trong tất cả pháp môn, mọi người đều nói đây là đạo dễ hành. Đạo dễ hành là so với các pháp môn khác thì nó dễ làm. Bạn cũng không thể đem nó xem được quá dễ dàng, là đem ra so với các pháp môn khác thì pháp môn này tương đối dễ dàng. Vẫn là phải có tâm nhẫn nại, phải có nghị lực, bạn mới có thể tu thành công. A-di-đà Phật, bốn chữ này khi bạn niệm, bên trong cũng phải đầy đủ tính giải hành chứng. Công phu của bạn làm sao mà không có lực chứ? Làm sao mà không có thành tựu được? Ngày nay chúng ta làm việc chỉ là ở trên bề nổi, không hề ở trên thực chất mà hạ công phu. Cho nên tu tập thế nào cũng đều cách một tầng. Cứ như vậy, bạn không có tâm nhẫn nại thì bạn làm sao có thành tựu? Niệm Phật phải có tâm nhẫn nại, đọc kinh cũng phải có tâm nhẫn nại, học tập cũng phải có tâm nhẫn nại. Trong cách tu phải có nhẫn nhục, bạn mới có thể thành tựu được. Nhất là một môn thâm nhập, huân tu dài lâu, càng cần phải có cái tâm nhẫn nại rất lớn.